Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài cảm nhận của tác giả Trần Mạnh Trác về vị Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Chương 7, câu 1 đến câu 2, câu 25 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai, mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến, thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ người mà đến, và chính người đã sai tôi." Bấy giờ, họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói vô tri bất mộ. Muốn yêu mến ai, trước tiên phải biết người ấy. Trong lĩnh vực của niềm tin, sự liên lạc giữa biết và yêu lại càng mật thiết hơn. Vậy mà cả bốn phúc âm đều nêu rõ những trường hợp điển hình của những người dừng lại nửa chừng trong việc thiết lập mối quan hệ giữa họ với Thiên Chúa, đó là những luật sĩ và các giáo trưởng Do Thái. Phúc âm Thánh Matthew ghi lại câu chuyện những nhà thông thái đồng phường đã theo dõi một vị sao lạ chỉ đường đến Jerusalem để tìm kiếm vị vua dân Cho Thái vừa mới ra đời. Nhưng giữa đường, ngôi sao lạ kia tự nhiên biến mất. Vì thế các ông phải vào hỏi thăm vua Herode về nơi chốn của vị vua mới ra đời. Vua Herode đã ra lệnh triệu tập các luật sĩ và giáo trưởng lại để hỏi cho biết sự việc. Với những kiến thức sâu sắc, những con người này đã tỏ ra hết sức tường tận về vị vua Do Thái vừa mới sinh ra. Chính họ là những người đã chỉ đường cho ba nhà thông thái đông phương kia tìm đến với Chúa Giêsu. Thế nhưng còn chính họ, thì họ lại không thể bước lấy một bước trong việc đi tìm đấng cứu thế. Đây là những người biết, nhưng lại không mộ mến. Tại sao những người này lại đã có thái độ trên đây? Có lẽ chúng ta không thể tìm ra câu trả lời nào khác ngoài câu trả lời này là vì họ cố chấp. Những người này đã để cho những kiến thức mà họ có được trở thành những định kiến, và rồi từ những định kiến đó họ đã chối bỏ chính con Thiên Chúa, và như thế vô tình họ đã tạo nên một khoảng cách khổng lồ giữa biết và yêu. Lỗi lầm trên đây của những luật sĩ và giáo trưởng Do Thái ngày xưa cũng có thể là những lỗi lầm của chúng ta ngày nay. Nhiều người quan niệm rằng khi họ học thuộc lòng cuốn giáo lý, khi họ trưng dẫn được những câu, những đoạn thánh kinh, là họ đã biết rõ về đạo, về Chúa, và rồi họ tự hào về những hiểu biết đó. Nhưng có cả hàng trăm ngàn cách biết. Chỉ có một cách biết hữu ích làm cho niềm tin vững mạnh, đó là cái biết có thực hành, nghĩa là cố gắng đưa cái biết vào cuộc sống. Biết như thế chắc chắn là sẽ phải mộ mến. Xin niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho tất cả chúng ta, những người đã biết Chúa, biết đem cái biết đó vào trong cuộc sống. Như thế, cái biết sẽ không trở nên án phạt mà lại nên phần thưởng cho chúng ta. Amen.
Ngài ơi, từ cơn mơ đó, giấc mơ hận thù, con tìm về dấu yêu ngọt ngào. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con nay trở về thành loài chim xây dựng bình yên. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, giấc mơ hận thù, con tìm về dấu yêu ngọt ngào. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con nay trở về thành loài chim xây dựng bình yên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco khi tiến ra bao lên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để chào dân chúng, liền sau khi được chọn và công bố, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất đã nói như sau: Chào anh chị em, như anh chị em biết, nhiệm vụ của mật viện là để chọn vị giám mục Roma. Có thể thấy rằng các bước hồng y đã đi đến tận cùng trái đất để chọn người, và chúng ta đã có được người ấy. Tôi cảm ơn sự chào đón từ giáo phận Roma. Trước hết, tôi muốn dâng lời kinh cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Nguyên giám mục của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Ngài, để xin Chúa chúc lành cho Ngài và xin Đức Mẹ gìn giữ Ngài. Sau những lời trên, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất đã xướng kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh rồi Ngài nói tiếp như sau: Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc lữ hành này. Cuộc lữ hành khởi đi từ giáo hội Roma đến giáo hội tại các địa phương trong yêu thương của tình bác ái huynh đệ và tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới có được cảm nhận sâu sắc về tình huynh đệ. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ khởi đầu hành trình này hôm nay với sự cộng tác của Đức Hồng Y đại diện để mang lại hoa trái truyền giáo cho thành đô mỹ lệ này. Và bây giờ tôi muốn ban phép lành, nhưng trước hết tôi xin mọi người một điều. Trước khi giám mục Roma ban phép lành cho dân chúng, tôi xin anh chị em cầu nguyện để Chúa chúc lành cho tôi. Lời cầu nguyện của dân Chúa dành cho vị mục tử của mình. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi trong thinh lặng. Sau ít phút tĩnh lặng, Đức Hồng Y trưởng Đặng Phó Tế công bố: Bất cứ ai nhận phép lành của Đức Tân Giáo Hoàng, dù trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông, sẽ được ơn đại xá. Ngài cũng cầu nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ và bảo vệ Đức Thánh Cha trong sứ vụ dẫn dắt hội thánh trong những năm sắp tới, nhằm mang lại an bình cho giáo hội và cả thế giới. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha Francisco ban phép lành Urbi et Orbi đầu tiên cho thành Roma và cho toàn thế giới. Ngài nói: Bây giờ tôi ban phép lành cho anh chị em và cho toàn thế giới, cho tất cả mọi người thiện chí. Thưa anh chị em, bây giờ tôi phải chia tay anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã chào đón tôi. Xin cầu nguyện cho tôi, và tôi sẽ sớm gặp lại anh chị em. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Ngày mai tôi muốn đi viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ Roma. Chúc anh chị em ngủ ngon. Tin Roma. Chương trình về những hoạt động đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất. Một người tự nấu ăn, sử dụng phương tiện di chuyển công cộng thay vì xe riêng, và là một mục tử giản dị. Đó là chân dung Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, do linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh phát họa, ngay sau khi Padre Jorge, tức cha Jorge, như tên gọi thường được các tín hữu ở Buenos Aires biết đến, được bầu làm giáo hoàng. Trong một cuộc họp báo không chuẩn bị trước, cha Lombardi nói rằng vị giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng tên này trước hết là một người tôi tớ hội thánh. Ngoài ra, các tu sĩ dòng tên có một tầm nhìn quốc tế để phục vụ tại bất cứ nơi đâu cần đến họ. Cha cũng thừa nhận mình cảm thấy ngỡ ngàng khi Tân Giáo Hoàng là tu sĩ dòng tên, vì các tu sĩ dòng tên luôn coi mình là tôi tớ, chứ không phải là người giữ quyền bính trong giáo hội. Một trong những việc đầu tiên Đức Tân Giáo Hoàng Francisco làm là gọi điện thoại cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cha Lombardi cho biết thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 để kính Thánh Giuse lúc 9 giờ 30 phút giờ Roma. Thánh lễ bế mạc mật chuyển viện vào lúc 17 giờ thứ năm 14 tháng 3 tại nhà nguyện Sistine. Lúc 11 giờ thứ sáu 15 tháng 3 có buổi tiếp kiến dành cho Hồng Y Đoàn tại hội trường Clementine. Thứ bảy, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến giới truyền thông, đã phục vụ đưa tin về mật chuyển viện bầu giáo hoàng. Và vào trưa Chủ nhật 17 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin lần đầu tiên. Ngày thứ năm 14 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đi viếng một đền thánh Đức Mẹ. Nhưng chi tiết về chuyến viếng thăm này chỉ được công bố sau khi Ngài trở về. Việc chọn danh gọi Francisco của Đức Tân Giáo Hoàng là một biểu tượng rất ấn tượng, làm chúng ta nhớ lại Thánh Francisco Assisi, người sống vào thế kỷ thứ 13, đã muốn xây dựng lại giáo hội với những viên đá sống động là những người nghèo. Đây là một sự kiện rất quan trọng, một niềm vui lớn lao. Nhìn vào tiểu sử của Ngài và những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, chúng ta đều bị đánh động mạnh mẽ bởi sự hết sức khiêm tốn, đơn sơ và nghèo khó của vị Tân Giáo Hoàng. Ngài sống trong một căn nhà nhỏ. dù là hồng y, ngài thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tự mình nấu ăn cho mình. Việc chọn danh gọi Francisco thật sự là một biểu tượng quan trọng. Thánh Francisco sống vào thế kỷ thứ 13, đã nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa để xây dựng lại hội thánh, và không phải xây dựng lại sao cũng được, nhưng là xây dựng lại hội thánh với những người nghèo, bằng những viên đá sống động là những người nghèo. Không phải xây dựng lại các tổ chức, mà là xây dựng con người. Xây dựng con người là xây dựng hội thánh. Tin Việt Nam. Cảm nghĩ của một linh mục Việt Nam về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất. Việc Chúa làm thật vĩ đại. Thứ Tư, 13 tháng 3, một ngày rất đẹp, một tin vui trọng đại đến với toàn thể giáo hội Hoàng Vũ. Chúng ta có Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất, đấng thứ 266 kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, có nhiều điểm độc nhất vô nhị. Vị giáo hoàng tiên khởi của dòng tên đến từ châu Mỹ và là người đầu tiên mang tên hiệu Francisco. Việc Thiên Chúa chọn theo cách thức riêng của người và hoàn toàn nằm ngoài sự đánh giá theo cái nhìn và tiêu chuẩn của loài người. Thực vậy, cứ nhìn vào tỷ lệ đa số trong danh sách 115 vị hồng y cử tri tham dự cơ mật viện, người ta có thể dự đoán Đức Tân Giáo Hoàng sẽ là người châu Âu theo như thường lệ, và rất nhiều cơ may sẽ là người Ý, vì 60 vị thuộc châu Âu, trong đó lại có 28 vị người Ý. Hơn nữa, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất trước đó hoàn toàn không nằm trong danh sách các ứng cử viên nặng ký theo tiêu chuẩn của loài người. Nếu chọn một vị giáo hoàng của châu Âu thì không ai khác ngoài ứng cử viên sáng giá số 1 là Hồng Y Tổng Giám mục Milan Scola, hoặc nếu chọn giáo hoàng đến từ châu Mỹ, người ta nghĩ ngay đến các vị Hồng Y Scherer, Tổng Giám mục Sao Paulo, Brazil, hay vị Hồng Y người Canada Mark Ouley, Tổng trưởng Bộ Giám mục của Tòa Thánh. Điều loài người cho là bất ngờ, thì nó lại có trong kế hoạch theo sự quan phòng nhiệm màu của Thiên Chúa. Chính người đã trực tiếp chọn vị giám mục Roma đầu tiên là một người dân chài ít học, được người đổi tên là Phêrô để chăm sóc đàn chiên của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại lời đầy tin tưởng của vị tiền nhiệm Đức Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến cuối cùng hôm thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua. Con thuyền giáo hội không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó, chắc chắn cả qua các người mà người đã chọn, bởi vì người đã muốn như thế. Mỗi tín hữu được mời gọi tạ ơn Thiên Chúa vì người đã ban cho giáo hội một người kế vị Thánh Phêrô, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất, đồng thời nhiệt thành đáp lại ý nguyện của Ngài ngay khi ngỏ lời đầu tiên với Cộng đoàn Dân Chúa về việc hỗ trợ của chúng ta trong lời cầu nguyện, để Ngài vững tay chèo con thuyền của giáo hội trên biển khơi lữ hành trần thế. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ nồng nhiệt chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất. Chiều ngày 13 tháng 3, khi tin về Tân Giáo Hoàng được công bố, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã nồng nhiệt chúc mừng vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ. Tổng thống Obama đã gán cho Đức Tân Giáo Hoàng Francisco Đệ Nhất danh hiệu người hùng bên vực những người nghèo và những kẻ yếu hèn nhất giữa chúng ta. Trong khi đó, nữ tổng thống Argentina, bà Cristina Kirchner, gửi lời chào chúc Tân Giáo Hoàng, người con của đất nước Argentina, với cung giọng mà giới báo chí quan sát cho là không nồng nhiệt cho lắm. Bà cầu chúc cho người hướng dẫn giáo hội được nhiều thành quả mục vụ khi thi hành những trách nhiệm nặng nề, mưu tìm công bằng, tình huynh đệ và hòa bình cho nhân loại. Giới báo chí lưu ý những tương quan không mấy tốt đẹp giữa Đức Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, mà nay là Giáo hoàng Francisco đệ nhất, và đường lối chính trị của chính phủ, nhất là từ khi chính quyền Argentina chấp nhận hôn nhân đồng tính kể từ năm 2012. Argentina trở thành quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên có luật pháp nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày vài cảm nhận của tác giả Trần Mạnh Trác về vị tân giáo hoàng Francisco đệ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài cảm nhận của tác giả Trần Mạnh Trác về vị tân giáo hoàng Francisco đệ nhất. Có thể nói cả thế giới ngỡ ngàng trước tin Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio của Argentina trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ Latin và lấy tên là Giáo hoàng Francisco. Xuất hiện trên ban công của vương cung thánh đường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha với gương mặt còn ngỡ ngàng chào đón đám đông dưới quảng trường Thánh Pedro bằng tiếng Ý và yêu cầu mọi người giữ một phút thinh lặng để cầu nguyện cho vị tiền nhiệm Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Ngài nói, như các con đã biết, nhiệm vụ của cuộc mật nghị là bổ nhiệm một vị giám mục thành Roma, và có vẻ đối với cha thì các vị hồng y anh em của cha đã đi đến tận cùng trái đất để chọn vị đó lên. Ngài nói tiếp, nhưng này, cha đây. Ngài mời gọi các tín hữu tại quảng trường cầu nguyện cho toàn thế giới, và Ngài nói thêm, cha hy vọng rằng con đường mới này cho giáo hội sẽ có hiệu quả cho việc truyền giáo. Trước khi ban phép lành cho thành Roma và cho toàn thế giới, Ngài xin giáo dân cầu nguyện và chúc lành cho Ngài. Trong mấy phút thinh lặng, Ngài cúi đầu xuống. Sau đó, Ngài mới ban phép lành cho dân chúng. Trước đó, Đức Hồng y Jean-Louis Tauron, người Pháp, vị Hồng y phó tế cao cấp nhất, đã công bố Habemus Papam, chúng ta đã có Đức Thánh Cha, và nói tên thật và tên hiệu của vị tân giáo hoàng, cũng bằng tiếng Latin. Nhưng lời nói của Ngài hầu như không được ai hiểu, vì danh tính của vị thủ lãnh mới của 1,2 tỷ người Công giáo đã ít được nghe qua. Trong nhiều ngày qua, người ta đã đưa ra hàng tá tên tuổi của các hồng y nổi tiếng có cơ hội trở thành giáo hoàng. Nhưng như câu châm ngôn ở Roma là, vị nào đi vào mật nghị giống như một giáo hoàng, thì khi ra vẫn là một hồng y, lại một lần nữa chứng tỏ là đúng. Bởi vì mọi người liên hệ tới cuộc mật nghị đã thề sẽ không tiết lộ một điều gì xảy ra trong thời gian đó, cho nên sẽ không bao giờ có ai biết chắc sự gì thực sự đã diễn ra. Tất cả chỉ là đồn đoán theo phương pháp suy diễn mà thôi. Tuy thế, một số báo chí cũng đã phỏng đoán là ngay lúc ban đầu các phiếu đã bị chia đều cho ba vị hồng y, Angelo Scola người Ý, Mark Ouellet của Canada và Odilo Pedro Stere của Brazil. Bởi vì không có một khối hồng y đủ lớn để tạo ra số 77 phiếu cần thiết sau 3 vòng phiếu, một ứng viên thỏa hiệp đã được đưa ra vào buổi trưa thứ tư, là buổi nghỉ ngơi kéo dài gần tới 5 tiếng đồng hồ. Và như vậy, hai vòng phiếu tiếp theo đã kết thúc cuộc mật nghị. Đức Thánh Cha Francisco, sinh năm 1936, con của một công nhân đường sắt, trong một gia đình di cư người gốc Ý, di dân sang sống ở Argentina và sinh được 5 người con. Ngài là tu sĩ dòng tên đầu tiên làm giáo hoàng và đã thực hiện toàn bộ sự nghiệp của mình tại quê nhà Argentina. Ngài nổi tiếng là khiêm tốn, trí tuệ, sống thanh bần và ưu tiên mọi công việc cho người nghèo. Khi được bổ nhiệm hồng y, Ngài thuyết phục hàng trăm người quen biết ở Argentina đừng bay qua Roma để ăn mừng với Ngài, nhưng thay vào đó dùng số tiền mua vé máy bay đó cho người nghèo. Lúc làm tổng giám mục Buenos Aires, Ngài không ở trong tòa giám mục hoành tráng, mà sống trong một căn hộ nhỏ, tự nấu cơm lấy, không dùng xe có tài xế mà dùng xe buýt công cộng. Ngài phản đối quyết liệt quyết định của Argentina hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào năm 2010, tranh luận rằng trẻ em cần phải có quyền được nuôi dưỡng và giáo dục bởi một người cha và một người mẹ. Tuy nhiên, ngài có một cái nhìn thực dụng hơn về ngửa thai, cho rằng nó có thể được dùng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật. Ngài ủng hộ các nỗ lực đại kết, tin tưởng vào việc đối thoại liên tục. Trong năm 2009, Hoàng Nghị Bergoglio đã gây xôn xao khi ngài chỉ trích chính phủ Ernesto Kirchner là người chồng của vị tổng thống hiện tại của Argentina, Cristina Fernandez, nói rằng là vô đạo đức, bất hợp pháp và bất công để cho phép sự bất bình đẳng trong nước phát triển. Ngài nói, nhân quyền của người dân không chỉ bị vi phạm vì áp bức, khủng bố hay ám sát, nhưng còn bị vi phạm bởi cơ cấu không công bằng về kinh tế tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn. Hồi năm 2005, ngài từng nhận được một số phiếu lớn thứ nhì sau Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nhưng ngài đã kêu xin các Hồng Y loại bỏ tên mình ra. Kỳ mật nghị này, động thái nào đã đưa đẩy tới việc chấp nhận sứ vụ mới thì chưa ai rõ. Nhưng một điều rất rõ ràng là, qua việc quan sát về đức độ và hoạt động của ngài, người ta thấy rõ ràng đã có tác động của Chúa Thánh Thần trên giáo hội. Người đời lo nghĩ làm thế nào mà giáo hội có thể vượt qua được cơn sóng gió hiện tại? Nào là nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục, cơ chế giáo triều suy thoái, tài chính lộng cộng, ảnh hưởng luân lý của hàng giáo phẩm bị xuống dốc. Việc bầu chọn một giáo hoàng nổi tiếng thánh thiện và thương người cho thấy Chúa Thánh Linh đã nói lên câu trả lời của người: chúng con chỉ cần mến Chúa và yêu người. Đó là một động thái thiên tài. Theo Marco Politi, một người viết tiểu sử các giáo hoàng và là một quan sát viên Vatican kỳ cựu, đã nói đây là một vị không phải người Ý ở ngoài châu Âu, không dính líu tới chính quyền La Mã. Đây là một cửa mở cho thế giới thứ ba, một người ôn hòa. Việc ngài lấy tên Francisco cũng có nghĩa là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Thay mặt cho dân Mỹ, Tổng thống Obama là một trong những người đầu tiên gửi công điện chúc mừng, ghi nhận rằng đây là vị giáo hoàng tiên phong từ tầng thế giới. Là một nhà vô địch tranh đấu cho người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, ngài đã làm sáng tỏ các thông điệp của tình yêu và lòng từ bi là những cảm hứng của thế giới từ hơn 2000 năm, tức là qua tha nhân, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Tổng thống Obama đã nói như thế. Là giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ, sự lựa chọn ngài cũng nói lên sức mạnh và sức sống của một khu vực đang ngày càng có ảnh hưởng lên thế giới của chúng ta. Và cùng với hàng triệu người Mỹ gốc Tây Ban Nha, chúng tôi ở Hoa Kỳ xin chia sẻ niềm vui của ngày lịch sử này. Obama nói rằng ông rất mong muốn được làm việc với Đức Giáo Hoàng mới để thúc đẩy hòa bình, an ninh và phẩm giá cho người đồng loại, bất kể đức tin của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài cảm nhận của tác giả Trần Mạnh Trác về vị Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, những tiến bộ nhanh chóng trong kỹ thuật y khoa khiến cho óc tưởng tượng của chúng ta phải chùng lại và thách đố ý thức luân lý của chúng ta. Những gì một thời được xem là khoa học giả tưởng, ngày nay đã trở thành hiện thực. Rất nhiều lĩnh vực trong công cuộc nghiên cứu y học và y tế đặt ra nhiều câu hỏi mà câu trả lời không phải là điều hiển nhiên. Từ thụ thai trong ống nghiệm đến việc mang thêm nước. Từ việc ghép tim nhân tạo sang hành động làm cho chết tinh diệu. Nay người ta đang nói nhiều đến bản đồ di truyền, và nhất là việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Bao nhiêu vấn đề được đặt ra cho luật pháp, và nhất là luân lý. Trong một đạo lý cho thiên nhiên chỉ mới từ này, chúng tôi xin được đề cập đến hành động làm cho chết tinh diệu. Làm cho chết một cách êm dịu và trợ giúp tự tử hiện đang là một trong những vấn đề sôi bổng tại các nước tiên tiến ngày nay. Cũng giống như phá thai, làm cho chết êm dịu hay giúp tự tử là một vấn đề vừa có tính cách luân lý, vừa liên quan đến pháp luật. Bệnh tật, đau khổ và cái chết vốn là những vấn đề chạm đến tận đáy tâm hồn chúng ta và khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt. Được ánh sáng mặc khải soi dẫn, các tín hữu Kitô không thể là khách bàng quan trước những vấn đề sôi bổng của thời đại. Trong những năm gần đây, nhờ các phương tiện truyền thông, chúng ta được nghe nói đến tỷ lệ báo động của những vụ làm cho chết êm dịu nơi những người già lão. Bác sĩ Jacques Kevorkian tại Hoa Kỳ là một tên tuổi được nghe nói đến nhiều nhất trong hành động trợ giúp tự tử này. Cách đây không lâu, ông đã bị bắt giữ khi đã công khai hóa hành động này. Hiện nay nhiều bác sĩ và các nhà đạo đức học cũng đã cho công bố những chỉ dẫn rất cẩn thận trong việc phân biệt thế nào là trợ giúp tự tử và chấm dứt việc trợ giúp y khoa dành cho các bệnh nhân nan y vô phương cứu chữa. Tại nhiều nước, báo chí và truyền hình lên tiếng bảo vệ cho điều mà họ gọi là quyền được chết. Một số bang tại Hoa Kỳ và một vài nước đã thông qua luật cho phép trợ giúp việc tự tử. Làm cho chết êm dịu hay trợ giúp tự tử vốn gợi lên nỗi đớn đau và mầu nhiệm của khổ đau và sự chết. Nhiều nỗi lo sợ cũng được đưa ra để hỗ trợ cho hành động làm cho chết êm dịu hay trợ giúp tự tử này. Sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, sợ phải chịu đựng một nỗi đau không thể chịu đựng nổi, sợ phải chi hết những gì mình đã dành dụm được cả một cuộc đời, sợ phải kéo dài cái chết, vân vân. Đối với các tín hữu Kitô, Kinh Thánh mang lại một nền tảng sâu xa và vững chắc, giúp chúng ta đương đầu với những nỗi lo sợ của kiếp người. Tuy nhiên, khi quay về với Kinh Thánh để tìm sự hướng dẫn cho những vấn đề phức tạp và khó khăn, các tín hữu Kitô nên nhớ rằng Kinh Thánh không hề chứa đựng những câu trả lời có sẵn cho mọi vấn đề. Nói một cách đơn giản, cả Môi-sen lẫn Giê-su cũng đều chưa bao giờ phải quan tâm đến những vấn đề như chúng ta đang phải đương đầu hiện nay. Các ngài không hề biết thế nào là thụ thai trong ống nghiệm, sản sinh con người theo phương pháp vô tính hay làm cho chết êm dịu. Nhưng điều không thể chối cãi được là các ngài đã suy tư về sự sống, về ý nghĩa và những giới hạn của sự sống. Từ Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra được ba điểm chính liên quan đến sự sống như sau. Trước hết, sự sống là một điều thiện hảo. Con người chỉ là quản lý đối với sự sống, nghĩa là con người không thể có được sự kiểm soát hoàn toàn đối với sự sống. Cuối cùng, chúng ta chỉ hiểu được sự chết khi tin vào sự sống mới mà thôi. Trong bài tường thuật đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, chúng ta biết được rằng mọi sự được Thiên Chúa tạo nên đều tốt đẹp. Tính cách thánh thiên của sự sống con người được Kinh Thánh nhấn mạnh một cách đặc biệt, bởi vì con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự sống con người do đó có một phẩm giá cao trọng, xuất phát từ bản chất con người hơn là hành động của con người. Sự sống là thánh thiên, đáng được tôn trọng. Do kinh nghiệm, chúng ta biết rằng sự sống là nền tảng của mọi điều thiện hảo khác như tình bạn, tình yêu, sự cầu nguyện và tất cả mọi cách thế chúng ta vui hưởng cuộc sống và phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Tuy nhiên, sự sống không phải là điều thiện hảo quan trọng nhất. Quan trọng hơn sự sống chính là mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Chẳng hạn, để cứu vãn sự sống, chúng ta không được phép phá hủy mối tương quan với Thiên Chúa bằng hành động phạm tội. Cái chết của các vị tứ đạo là một bằng chứng hùng hồn cho chân lý này. Qua giáo huấn và cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu là hiện thân của chân lý ấy. Ngài tin tưởng nơi Thiên Chúa và trung thành với Thiên Chúa cho đến chết và chết trên thập giá. Kinh Thánh đã nói rõ ràng rằng, sự sống con người là điều thiện hảo, nhưng không phải là một điều thiện hảo tuyệt đối. Sự sống được trao ban cho con người, do đó con người là quản lý chứ không phải là chủ tuyệt đối của sự sống. Là quản lý có nghĩa là có trách nhiệm trông coi những gì không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình. Trái lại, làm chủ có nghĩa là được tự do hoàn toàn hay có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, Kinh Thánh không ngừng lặp lại rằng chúng ta chỉ là những người quản lý, chứ không phải là chủ của sự sống. Sự sống thuộc về duy một mình Thiên Chúa, do đó nó phải được tôn trọng. Trong suốt cuộc sống trần gian của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ ra là một người quản lý mẫu mực đối với sự sống. Ngài trân trọng hồng ân sự sống và khiêm tốn đón nhận đớn đau mà Ngài không thể tránh được. Mặc hãy cho chúng ta biết sự sống là điều thiện hảo và con người chỉ là quản lý đối với sự sống. Kinh Thánh cũng khẳng định rằng sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Chết không phải là một sự chuyển tiếp từ sự sống sang hư không. Đúng hơn, chết là một chuyển hóa sang sự sống mới và vĩnh cửu. Niềm tin này dĩ nhiên không hề chối cãi thực tại của cái chết hoặc phủ nhận đau khổ và chia cách, vốn là thành phần của sự chết. Niềm tin này hứa hẹn với chúng ta rằng sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chúng ta có thể nhìn về phía trước để hy vọng vào sự sống sung mãn. Dĩ nhiên, niềm tin vào sự sống vĩnh cửu của chúng ta được xây dựng trên kinh nghiệm biến đổi của sự phục sinh của Chúa Giêsu. Niềm tin phục sinh này cho phép chúng ta thấy rằng sự sống mới đến xuyên qua cái chết. Chúng ta cũng đặt tin tưởng nơi tình yêu chung thủy của Thiên Chúa. Với ánh sáng mà khải trên đây về sự sống, chúng ta thấy rằng giết người một cách im dịu hay trợ giúp tự tử là một hành động nghịch lại với niềm tin và hy vọng của chúng ta. Là những người quản lý đối với sự sống, chúng ta bày tỏ sự cảm thông và quan tâm đối với tất cả những ai đang đau khổ. Là những người quản lý đối với sự sống, chúng ta cũng nhìn nhận rằng chúng ta phải đương đầu với những giới hạn. Chúng ta không thể loại bỏ được tất cả mọi đớn đau của kiếp người. Và cuối cùng, chết là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, giết người, dù là giết người để giúp cho con người hết đau đớn, vẫn là một hành động không thuộc quyền quản lý của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại với đề tài tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật trong nền văn minh hiện đại. Không chối bỏ những ích lợi mà kỹ thuật mang lại cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không ngây ngô để mơ mộng về một thiên đàng trần gian mà kỹ thuật hứa hẹn cho con người. Chưa xây dựng được một thiên đàng trần gian thì kỹ thuật đã và đang làm băng hoại cuộc sống con người. Kỹ thuật mang lại những tiện nghi cho con người, nhưng cũng cản trở con người trong cố gắng vươn lên trong chiều kích luân lý, tức là chiều kích trong đó con người được nên người hơn. Con người thiết yếu là một hữu thể luân lý, nghĩa là một hữu thể có thể làm chủ được những hành động của mình. Thú vật chỉ hành động theo bản năng, con người thì trái lại, hành động với tự do. Tự do là một dữ kiện cơ bản của cuộc sống con người. Chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta được đặt trước những chọn lựa và quyết định mà người khác không thể làm thay cho chúng ta. Chính vì có tự do và chịu trách nhiệm về những hành động của mình, mà con người được khen thưởng về những việc làm tốt và bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động xấu. Nhưng làm thế nào để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu? Tiêu chuẩn tối hậu để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu không gì khác hơn là chính con người, hay đúng hơn, chính bản tính con người. Được xem là tốt, tất cả những gì phù hợp với những đòi hỏi của bản tính ấy, và ngược lại bị xem là xấu, tất cả những gì ngược lại với những đòi hỏi của bản tính ấy. Và nếu con người luôn muốn vượt qua và làm chủ trật tự không gian bao quanh nó, thì cái thiết yếu và cơ bản làm nên bản chất của con người hẳn không phải là yếu tố vật chất, mà chính là phần thiêng liêng cao quý nơi con người. Chính yếu tố thiêng liêng mà con người gọi là linh hồn bất tử ấy là tiêu chuẩn phân định điều tốt và điều xấu. Để trung thành với phần thiêng liêng cao quý ấy, cũng như được thành toàn trong nhân cách, con người phải làm chủ được chính mình và những bản năng của mình. Con người phải làm chủ được thân xác và bắt nó phải tuân phục những đòi hỏi của tinh thần. Mang lại cho con người nhiều tiện nghi, kỹ thuật ngày nay cũng tạo ra những nhu cầu giả hiệu và đề cao những bản năng thấp hèn nơi con người. Một trong những lý do khiến cho nền luân lý của thời đại kỹ thuật băng hoại là vì người ta quên rằng con người chỉ thực sự là người khi nó biết làm chủ được những bản năng của mình, cũng như hướng đến những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người biết chú ý đến những giá trị cơ bản và nỗ lực thực hiện chúng trong cuộc sống, con người mới có khả năng hành động thực sự như con người và phát triển theo đúng chiều hướng đích thực của con người. Làm chủ được mình, thắng vượt được những đam mê của mình. Kitô giáo cũng như mọi tôn giáo và luân lý đều lấy đó là một trong những điểm nền tảng trong việc tu thân. Ngày nay, xem ra luân lý đã bị đảo ngược. Người ta cho rằng thỏa mãn mọi bản năng tức là sống đúng với những đòi hỏi của bản tính con người. Người ta không còn phân biệt điều tốt với điều xấu mà chỉ còn nói đến điều hợp pháp và điều không hợp pháp mà thôi. Và đó là cơ sở trên đó xã hội ngày nay làm những quyết định hệ trọng nhất mà không còn màng đến luân lý tính của hành động con người. Thay cho việc chế ngự những bản năng xấu, thay cho những cố gắng của ý chí, sự tự chủ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của con người, người ta thấy vào đó những tiện nghi an toàn và dễ dãi do kỹ thuật mang lại. Thay cho trách nhiệm đối với sự sống, người ta chỉ cần loại bỏ thai nhi còn trong lòng mẹ. Thay cho tình thiên đới, thay cho tình yêu thương giữa người đồng loại, người ta chỉ cần một mũi thuốc để loại bỏ những người già, những người bị xem là thành phần vô dụng đối với xã hội. Chỉ sử dụng duy những kỹ thuật một cách triệt để để giải quyết mọi vấn đề của con người là một việc làm phi nhân và vô luân, bởi vì hành động như thế là chối bỏ trách nhiệm của con người và hạ giảm nó. Áp dụng kỹ thuật như thế là giết chết con người trong phần thiêng liêng và cao quý nhất của nó. Con người cần đến kỹ thuật để có thể thống trị thiên nhiên và nâng cao nếp sống của mình. Nhưng thật là một sai lầm lớn khi chỉ biết trông cậy vào kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề của con người và tìm kiếm sự thành toàn của mình. Con người chỉ thật sự là con người khi nó còn biết đến trách nhiệm, những giá trị tinh thần và trật tự luân lý. Nói cách khác, con người chỉ nên người khi nó biết nhìn nhận Thiên Chúa như là chủ thể và cùng đích của nó, cũng như ý thức rằng nó chỉ đạt được cứu cánh của nó trong Ngài mà thôi. Thảm trạng đau thương nhất của thời đại văn minh kỹ thuật, như Công đồng Vaticano thứ hai đã vạch rõ trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, chính là thảm trạng của vô thần. Phẩm giá cao cả của con người hệ tại ở mối dây liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định nơi số 19 của hiến chế Vui mừng và hy vọng như sau: ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương nên tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa, con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho Đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Nơi số 20 của cùng một hiến chế, Công đồng đã nói đến chủ nghĩa vô thần như sau: vô thần hiện đại cũng được trình bày như một hệ thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống này quá nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ không muốn chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như thế cho rằng tự do có nghĩa là đưa con người lên hàng cùng đích của chính mình, là kẻ tự tạo nên mình và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưởng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tác thành và cùng đích của mọi sự. Hay quan niệm như thế thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Chủ thuyết này được cổ võ thêm vì sự tiến triển kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người cái cảm tưởng như mình đầy quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời như vẫn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn, một người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại.
Quý vị, các bạn thân mến, để trở thành vua đầu bếp trong một cuộc thi có hơn 30.000 thí sinh, thì vua đầu bếp này quả là một người đáng cho chúng ta khâm phục. Nhưng còn hơn thế nữa, người đã giành được ngôi quán quân trong cuộc thi có hơn 30.000 thí sinh ấy lại là một người khiếm thị hoàn toàn. Đó chính là một cô gái người Mỹ gốc Việt tên là Christine Hà. Cô ta đã vượt qua biết bao những đầu bếp tài năng nhất nước Mỹ để trở thành vua đầu bếp trong cuộc thi Master Chef. Được biết, Christine Hà, 33 tuổi, cựu sinh viên trường đại học Houston. Cô bị mất dần khả năng thị giác từ năm 19 tuổi do căn bệnh tự miễn dịch hiếm gặp. Bệnh này đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh làm hại mắt. Hà kể rằng lúc đầu thị lực của cô giảm ở một mắt, không thể hồi phục được và rồi lan dần sang mắt thứ hai. Vòng chung kết Master Chef đã kết thúc vào tối ngày 10 tháng 9 năm 2012 và Christine Hà, một nhà đầu bếp khiếm thị không chuyên, đã trở thành chủ nhân của phần thưởng trị giá 250.000 Mỹ Kim, một hợp đồng viết sách dạy nấu ăn và chiếc cúp Master Chef danh giá. Quý vị và các bạn thân mến, một người sáng mắt bình thường để trở thành kỳ thủ trong nghệ thuật nấu nướng đã là một công việc không hề dễ dàng. Vì lẽ đó, để ta thấy rõ rằng, trong thế giới của dao kéo, của dầu sôi lửa bỏng, của những vật dụng chén bát dễ vỡ, của những công việc tinh vi phức tạp, có lẽ không phải là chỗ cho một người khiếm thị. Nhưng điều tuyệt vời ấy đã xảy ra. Cô gái khiếm thị không chuyên về bếp núc ấy đã làm nên một điều kỳ diệu. Cô đã biến những điều dường như không có thể thành có thể và biến những điều bất bình thường trở thành những điều phi thường. Cô ta đã tái khẳng định lại cho chúng ta một thông điệp ý nghĩa rằng những điều mà thường được định nghĩa là những bi đát của thân phận con người, đại loại như là đau khổ, rủi ro, bất hạnh, nghịch cảnh, không hoàn toàn là những cánh cổng đã bị khóa mà không hề có chìa để mở ra cho chúng ta tiến vào thế giới của thành công. Dĩ nhiên là những khó khăn ấy có thể làm chậm bước chúng ta, có thể gây khó cho chúng ta,
nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn là điều bất lợi hoặc có thể cản bước chúng ta. Nếu nhìn sâu, hiểu rõ, thì tất cả những bất hạnh ấy đều có giá trị riêng của nó trong mọi khía cạnh. Về tâm linh, nó giúp chúng ta trao dồi niềm tin và sự phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Về nhân cách, nó giúp ta biết mình, biết người, biết đời hơn, kiên cường hơn, dũng mãnh hơn, khôn ngoan hơn khi ta nỗ lực vượt qua những nghịch cảnh của số phận cũng như của cuộc đời. Như Peter Marshall đã nói, một khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, thì hãy nhớ rằng cây sồi đã trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương đã được hình thành dưới áp lực. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được biết rằng, cuộc đời không phải là một trường học lúc nào cũng có những bài học dễ dàng để chúng con dễ tiếp thu và thực hành. Nhưng chính những hiểm hóc của nó lại giúp chúng con cảm nhận được sự đỡ nâng của Chúa và giúp chúng con có được một nội tâm vững vàng và một nhân cách kiên cường. Amen.
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô tu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.